Hòa Thượng Hải Hiền. Biên soạn Diệu Âm. Việt dịch Diệu Âm. Tái bản lần 1 có Hiệu Đính. Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo. Cơm canh đạm bạc đều là tu hành. Chương 33: Chăm chỉ niệm Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh là dùng thân giáo, dùng ngôn giáo. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng từ bi, Ngài hiện thân thuyết pháp cho chúng ta cũng là thân hành, ngôn giáo. Thân giáo của Ngài là quan trọng nhất, làm cho mọi người thấy ngôn giáo của Ngài chính là dạy mọi người phải thành thật niệm Phật, trì giới niệm Phật, buông xả tự tư tự lợi. Khi có người đến thỉnh giáo Ngài, Ngài giải đáp ngắn gọn, rõ ràng để người nghe xong dễ dàng ghi nhớ, đồng thời có thể hoan hỷ tiếp nhận. Bình thường Lão Hòa Thượng Hải Hiền không thích nói chuyện, trừ khi nói đến niệm Phật. Ngài thường nhắc nhở những người bên cạnh phải chăm chỉ niệm Phật. Thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả. Đây là câu nói đầu môi của Lão Hòa Thượng, là câu mà Lão Hòa Thượng nói nhiều nhất. Có cơ hội thì Ngài liền dùng câu này để khuyên bảo người khác, luôn nhắc nhở mọi người. Đúng là từ bi đến tột cùng. Trong Đại Thừa Giáo, Phật nói cho chúng ta biết vũ trụ là giả, không phải thật. Trong Kinh Kim Cang miêu tả, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng, như sương như tia chớp, nên quán sát như vậy. Bài kệ này nói rõ chân tướng của vũ trụ là một giấc mộng. Nó tồn tại giống như hạt sương. Mặt trời vừa mọc lên thì hạt sương sẽ mau chóng khô mất, không còn nữa. Lại giống như tia chớp, sau khi tia chớp qua thì ngay cả dấu vết cũng không còn. Cho nên nói vũ trụ không phải là thật mà là giả. Vũ trụ từ đâu đến? Vạn vật từ đâu đến? Sinh mạng từ đâu đến? Còn ta từ đâu đến? Lúc khai ngộ, Lục Tổ Thiền Tông Đại sư Huệ Năng đã nói vài câu. Câu cuối cùng trong đó đã giải đáp được những nghi vấn này. Đại sư nói: Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nghĩa là nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Không ngờ tự tánh của chúng ta có thể sanh ra vạn pháp. Cũng tức là tự tánh của chúng ta có thể sanh ra vũ trụ, có thể sanh ra tất cả pháp, có thể sanh ra sinh mạng. Ta từ đâu đến? Từ tự tánh biến hiện. Lão Hòa Thượng Hải Hiền hiểu rõ đạo lý này, Ngài thường nói với mọi người phải niệm A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này là thật, ngoài câu Phật hiệu ra đều là giả. Pháp sư Tịnh Không nói: Chỉ có người minh tâm kiến tánh mới có thể nói ra những lời như vậy. Đây là chân tướng sự thật. Đã là giả thì nên buông xả, không cần phải quan tâm đến. Là thật thì phải nắm chắc. Thế giới cực lạc là thật, A-di-đà Phật là thật. Niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc thì thành Phật rồi, đây là thật. Còn lại đều là giả, không có gì là thật cả. Đại sư Vĩnh Gia Đời Đường nói: Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên, nghĩa là trong mộng rõ ràng có sáu đường, giác rồi đại thiên thế giới cũng không còn. Mộng đại diện cho mê, giác đại diện cho ngộ. Ý nghĩa của câu nói này là khi mê thì có lục đạo luân hồi, sau khi giác ngộ rồi mới biết vốn dĩ không có lục đạo luân hồi. Nếu người tu hành, cái này cũng cần, cái kia cũng muốn, chuyện này cũng nghĩ, chuyện kia cũng nhớ, vậy thì phiền phức rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cao minh, Ngài không nghĩ gì, cũng không cần gì cả. Tất cả đều tùy duyên. Việc có lợi ích cho chúng sanh, nếu có duyên thì Ngài làm, không có duyên thì không làm, không phan duyên. Lão Hòa Thượng thường khuyên mọi người phải chăm chỉ niệm Phật. Tất cả những người từng thân cận với Ngài, bất luận là già trẻ lớn bé, khi gặp mọi người, Ngài đều nói câu này: chăm chỉ niệm Phật. Chỉ có chăm chỉ niệm Phật mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có thể đi đến nơi tốt được. Ngài còn nói rất rõ với mọi người, niệm Phật nhất định phải niệm đến công phu thành phiến, mới có thể tự tại vãng sanh Tây Phương. Một hôm, giữa mùa thu năm 2012, có vài vị cư sĩ từ vùng khác đến chùa Lai Phật. Tới nơi, họ liền đến hỏi thăm Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài đang ngồi chẻ củi. Sau khi đảnh lễ Ngài, mọi người thỉnh cầu Lão Hòa Thượng khai thị vài câu cho mọi người. Lão Hòa Thượng vẫn ngồi ở đó, vừa chẻ củi vừa nói: không có gì để khai thị, hãy chăm chỉ niệm Phật. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Mọi người nghe xong rất hoan hỷ, đều vỗ tay. Ngài tăng ngự khí, nhấn mạnh thêm lần nữa: thật sự không có việc gì khó đâu. Câu nói trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên của Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tăng trưởng sự tính tâm và nguyện tâm của người niệm Phật. Chuyên là chuyên nhất, là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Huân tu lâu rồi mới có chỗ ngộ, cũng là người xưa thường nói: đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa kia. Đây là lý niệm và phương pháp liên quan đến việc học tập văn hóa truyền thống Trung Quốc. Lý niệm là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Phương pháp chính là đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa kia. Vì vậy, chỉ cần thâm nhập một môn, huân tu lâu dài thì nhất định có thể thành tựu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền luôn nói với mọi người: người có thể niệm Phật đều là người có phước đức lớn, thiện căn lớn, nhất định phải nắm bắt nhân duyên lớn và tốt đẹp này. Thật thà niệm Phật thì đời này sẽ thành tựu. Kinh Phật Thuyết A Di Đà là một trong ba bộ kinh Tịnh Độ. Trong kinh nói: bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Có nghĩa là không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nói cách khác, đối tượng của Tịnh Tông là những người có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, có đầy đủ ba điều kiện này, bất luận là già trẻ lớn bé, thông minh hay đần độn, nhàn rỗi hay bận bịu, không ai không thành tựu. Thiện căn là gì? Thiện căn là trí huệ, vừa tiếp xúc thì không nghi ngờ, liền tin tưởng, đây là thiện căn. Thật thà nghe lời, thật làm là thiên phú, sanh ra đã có, đây gọi là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là định, là tâm thanh tịnh, trong tâm không bị ô nhiễm. Dùng tâm chân thành đối đãi với mọi người, không dùng vọng tâm cung kính tất cả. Một người có ba điều chân thành, thanh tịnh, cung kính thì người ấy có phước. Trong mấy tháng cuối đời của lão hòa thượng, cư sĩ ở Nam Dương đã có một buổi phỏng vấn lão hòa thượng. Trong buổi trò chuyện đó, lão hòa thượng Hải Hiền nói với mọi người: người Nam Dương có phước báo, bởi vì nhiều người học Phật. Người học Phật đều có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì họ không thể niệm Phật được. Quý vị chăm chỉ niệm Phật để về thế giới Tây Phương Cực Lạc nha. Lão hòa thượng còn giảng giải cho mọi người nghe về một đoạn công án trong Kinh Pháp Hoa: nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thạch Phật đạo. Nghĩa là chỉ niệm Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Đoạn công án này nói, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, có một người muốn khẩn cầu Phật cho mình được xuống tóc xuất gia. Phật để cho các đệ tử đã chứng đắc A-la-hán quan sát xem người này có thiện căn hay không. Bậc A-la-hán có thể nhìn thấy kiếp trước nữa của người khác. Tổng cộng có thể nhìn thấy 500 kiếp. Kết quả các vị ấy nhìn thấy người này trong 500 kiếp không kết duyên với Phật, không có thiện căn, làm sao học Phật? Nhưng Phật đồng ý cho ông xuất gia, thành tựu ông xuất gia, và nói với đại chúng: vô lượng kiếp trước ông từng là tiều phu, mưu sinh bằng nghề đốn củi. Một lần gặp phải con hổ trên núi, ông trèo lên cây để tránh nạn. Trong lúc không biết phải làm thế nào, ông đã la lên một tiếng: Nam Mô Phật. Chính là chủng tử này. Hôm nay đã chín mùi rồi, cho nên Phật độ ông xuất gia. Thời gian vô lượng kiếp, thời gian này dài đến mức không cách nào hình dung được. Nghiệp duyên của một câu Nam Mô Phật trong vô lượng kiếp trước, đến khi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật thì chín mùi. Vì vậy, có nhân thì nhất định có quả. Nói xong đoạn công án này, lão hòa thượng lại trước sau như một khuyên mọi người phải niệm Phật. Ngài nói: chăm chỉ niệm Phật, siêng năng tu hành đều có thể thành Phật. Nếu quý vị không tu thì làm sao tốt được chứ? Quý vị hãy làm giống tôi mấy chục năm nay, mỗi ngày đều thức dậy lúc 3 giờ sáng. Tôi thức dậy thắp nén nhang, ngồi xuống niệm Phật, rồi đi kinh hành. Đi kinh hành mệt rồi thì dựa vào đó vẫn niệm Phật. Việc đó không phải chỉ trong chốc lát thì có thể tu tốt được. Lão hòa thượng Hải Hiền không ngại phiền hà dạy bảo mọi người niệm Phật. Ngài nhìn các cư sĩ từ bi và khẩn thiết, tiếp tục dặn dò rằng: phải chăm chỉ niệm Phật. Niệm Phật xong rồi vào Phật đường hồi hướng, không được nói tôi niệm câu A-di-đà Phật là được rồi. Không niệm đến nhất tâm bất loạn thì không được xem là niệm. Người không học cho tốt thì không được. Lão hòa thượng nhắc nhở mọi người phải hồi hướng. Hồi hướng là gì? Phật dạy cho chúng ta đem công đức một đời tu học của chính mình, điều gì cũng không cầu, chỉ cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Như vậy gọi là hồi hướng.
Chương 34. Lão Hòa Thượng và các đệ tử. Trong số đệ tử của Lão Hòa Thượng Hải Hiền có rất nhiều vị đều vô cùng ưu tú. Sau khi xuống núi, các đệ tử của Ngài ở các chùa cổ nổi tiếng như Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Tự, Thiếu Lâm Tự, Bạch Mã Tự, vân vân. Khắp Đại Giang Nam Bắc, những nơi đó đều có đệ tử của Ngài truyền thừa sư đạo, Hoằng Pháp Lợi Sanh, vả lại đa số đều chịu trách nhiệm phụ trách việc chính trong đạo tràng tự viện. Pháp sư Ấn Tùng là thủ tọa Thiếu Lâm Tự, được nhiều người biết đến, được Lão Hòa Thượng Hải Hiền Thế Độ. Pháp sư Ấn Tùng khôi phục lại hai ngôi chùa cổ ở Nam Dương, cũng là đệ tử của Lão Hòa Thượng. Ở đây chỉ ghi chép lại câu chuyện cuối đời của Lão Hòa Thượng và các vị đệ tử. Pháp sư Ấn Chí, trụ trì chùa Lai Phật hiện nay là Pháp sư Ấn Chí, người tiếp nối của Lão Hòa Thượng. Ngày 3 tháng 3 âm lịch năm 1986, Ngài và Lão Hòa Thượng Hải Hiền quen biết nhau. Lúc đó, Ngài vẫn chưa xuất gia. Trước mấy ngày quen biết Lão Hòa Thượng, Ngài phát hiện một cháu trai cùng họ với Ngài, cũng là người bạn chơi với Ngài từ lúc nhỏ, không ăn thịt uống rượu với mình nữa. Ngài theo hỏi đến cùng mới biết, thì ra cháu đã quy y Tam Bảo, thọ năm giới với Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật. Cả đời Pháp sư Ấn Chí chịu ảnh hưởng từ người mẹ ăn chay niệm Phật, không những không phản cảm đối với việc học Phật, mà còn hướng về Phật Pháp. Chính là nhân duyên như vậy. Mấy ngày sau, Ngài cùng cháu trai này đến chùa Lai Phật xin quy y. Pháp sư Ấn Chí vừa gặp Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì cảm giác như gặp được người thân vậy. Trong mắt của Ngài, Lão Hòa Thượng thân thiết, từ bi lương thiện làm sao. Sau ngày hôm đó, chỉ cần vài ngày không đến chùa, không gặp được Lão Hòa Thượng, thì Ngài cảm thấy rất nhớ, trong lòng rất nôn nóng. Thế là cứ cách 10 đến ngày nửa tháng, Ngài đến chùa một lần. Khi đó nhà Ngài vẫn chưa có xe đạp, mỗi lần đi về đều mất 2-3 tiếng đồng hồ. Tháng 9 năm 1987, vì bận việc đồng án nên gần 3 tháng Pháp sư Ấn Chí không đến thăm Lão Hòa Thượng. Vào buổi sáng hôm đó, Pháp sư Ấn Chí đang ăn sáng với hàng xóm ở bên ngoài, chợt thấy Lão Hòa Thượng đang cầm cái túi đi về hướng mình. Pháp sư Ấn Chí để chén đũa xuống, nhanh chóng chạy qua. Ngài cúi lạy Lão Hòa Thượng rồi hỏi: "Thầy đang đi đâu vậy?" "Đến thăm con đó." Pháp sư Ấn Chí nắm chặt lấy tay của Lão Hòa Thượng, cảm động đến rơi nước mắt và hỏi: "Thầy đến đây có việc gì sao?"
"Không có gì, thầy đến thăm con thôi. Lâu rồi con không đến chùa, xem con đang bận việc gì, niệm Phật có giải đãi hay không."
Làm phiền một vị Lão Hòa Thượng 87 tuổi đặc biệt lặn lội đường xa đến thăm, Pháp sư Ấn Chí cảm thấy muôn phần hổ thẹn. Sau khi Pháp sư Ấn Chí xuất gia ở chùa Lai Phật, Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói với Ngài:
"Ở chùa chúng ta chuyên tu niệm Phật, không làm kinh sám Phật sự, thà không có chùa, chẳng thể không có đạo, thà không có người, chẳng thể không có pháp."
Khi mới ở đạo tràng, Pháp sư Ấn Chí cảm thấy rất mới lạ, vì vậy Ngài tu học rất tinh tấn, nhưng thời gian lâu dần, Ngài cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Ngài không nhịn được nên muốn ra ngoài đi tham học, muốn tìm con đường tắt khác. Dường như Lão Hòa Thượng đọc được suy nghĩ của Ngài, nói với Ngài:
"Tìm nam chạy bắc không bằng giữ ngôi chùa nhỏ."
Nhưng Pháp sư Ấn Chí nghe không lọt tai những lời của sư phụ, thế là Ngài rời khỏi sư phụ, đến tự viện lớn ở các nơi tham học. Trải qua 5-6 năm tham học, Ngài mới phát hiện nhiều năm tu hành của mình đều phí công vô ích. Ngài hoàn toàn thất vọng. Năm 2003, trong lúc vô cùng thất vọng, nhớ đến lời giáo huấn của sư phụ, Ngài bèn trở về bên cạnh sư phụ, sám hối với sư phụ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không hề trách tội một lời nào. Lão Hòa Thượng nhìn Pháp sư Ấn Chí và Pháp sư Ấn Hàm ôn tồn nói:
Nếu các con không muốn ở chùa Lai Phật thì có thể đến núi Đồng Bách, chùa Tháp Viện cũng là đạo tràng của ta. Hoàn cảnh bên đó tốt hơn bên này. Lão Hòa Thượng lấy mấy ngàn tệ ra nhờ người khác mua giúp một chiếc máy cày cho hai vị dùng để cày bừa ở trên núi. Nhưng khi hai vị đến ở chùa Tháp Viện không bao lâu thì chơi đường núi quá dốc nên rủ nhau bỏ trốn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vẫn không trách hai đệ tử. Lão Hòa Thượng lại đích thân đưa Pháp Sư Ấn Hàm và Ấn Chi đến chùa Thiên Phật, dặn dò phải siêng năng tu hành, chấn hưng đạo tràng cổ 2000 năm lịch sử này. Không lâu sau, Pháp Sư Ấn Chi cũng đi theo các ngài đến chùa Thiên Phật ở lại lâu dài. Ngày 18 tháng 8 năm 2007, đại thọ 107 tuổi của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Ấn Chí về chùa Lai Phật chúc thọ sư phụ. Lão Hòa Thượng gặp ngài rồi, nước mắt chả dài mà nói: Ấn Chí à, con đừng đi nữa, thầy đã hơn 100 tuổi rồi, cũng không sống được mấy năm nữa. Nhưng đến giờ chùa vẫn chưa tìm được người tiếp nối thích hợp, con đừng đi nữa. Nhìn nước mắt trên khuôn mặt sư phụ, Pháp Sư Ấn Chí thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt, bèn ở lại bên cạnh sư phụ tận hiếu. Từ lần đầu tiên ngài gặp Lão Hòa Thượng Hải Hiền đến nay đã 21 năm rồi. Mùa thu năm 2008, trước sự chứng kiến của các vị cư sĩ hộ pháp trong thôn, Lão Hòa Thượng trịnh trọng giao phó lại chùa Lai Phật cho đệ tử là Pháp Sư Ấn Chí. Lão Hòa Thượng nói: Ta lớn tuổi rồi, đã đến lúc phải buông bỏ. Chùa Lai Phật giao lại cho con thì ta yên tâm, sau này con phải làm thật tốt. Pháp Sư Ấn Chí quỳ trước mặt sư phụ nói: Xin sư phụ yên tâm, con nhất định không để sư phụ thất vọng. Con sẽ khắc ghi lời dạy của sư phụ, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận của mình, tùy duyên độ chúng, tiếp tục truyền thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Lai Phật. Về việc quản lý chùa, Lão Hòa Thượng thường khai thị: Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Thà không có người, chẳng thể không có pháp. Con không đến ta không trách, đến rồi thì phải giữ giới của ta. Ngài lại dặn dò Pháp Sư Ấn Chí: Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Ngài còn nói: Không điếc không mù, không xứng làm trụ trì. Ý nghĩa của câu nói này là bảo Pháp Sư Ấn Chí phải kham nhẫn, phải nhường nhịn, không thể giống như người khác. Sau khi giao chùa cho Pháp Sư Ấn Chí, hằng ngày Lão Hòa Thượng Hải Hiền vẫn làm việc niệm Phật. Một năm trước khi vãng sanh, Lão Hòa Thượng từng nói với một vị cư sĩ: Tôi không biết chữ, sao làm trụ trì? Bây giờ tôi chỉ niệm Phật của tôi. Pháp Sư Ấn Chí thật là một người rất có hiếu. Tháng 11 năm 2011, Lão Hòa Thượng sinh bệnh. Nghĩ sư phụ đã cao tuổi, sau khi cân nhắc cẩn trọng, Pháp Sư Ấn Chí đưa Lão Hòa Thượng đến Bệnh viện Nhân dân 2, huyện Xã Kỳ để có điều kiện trị liệu tốt. Trong thời gian chữa trị, Pháp Sư Ấn Chí luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho ân sư. Lão Hòa Thượng bị tiêu chảy, đại tiện làm dơ hết quần áo. Pháp Sư Ấn Chí hầu hạ cho Lão Hòa Thượng như cha mẹ mình, lau chùi cho Lão Hòa Thượng. Ngài đút từng muỗng cho Lão Hòa Thượng ăn, còn luôn thăm hỏi ân cần. Lão Hòa Thượng nằm trên giường bệnh, miệng vẫn không ngừng niệm A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng phải nằm viện vài ngày. Những ngày đó, Pháp Sư Ấn Chí không sao chợp mắt được. Đợi khi bệnh tình của mình chuyển biến tốt, Lão Hòa Thượng nói với Pháp Sư Ấn Chí: ta không sao nữa, con cũng nghỉ ngơi đi. Pháp sư Ân Chí cảm động mà nói:
Sư phụ à, sức khỏe của sư phụ quan trọng, con không dám lơ là. Chỉ cần sư phụ mạnh khỏe thì đó là phước báo của con. Con mong sư phụ sớm hồi phục, chúng ta về chùa.
Khi Pháp sư Ấn Chí nói câu này, nước mắt lưng tròng. Những cư sĩ ở đó cũng vì vậy mà xúc động. Cho đến khi lão hòa thượng hồi phục xuất viện, Pháp sư Ấn Chí mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, Pháp sư Ấn Chí vô cùng xúc động, nói với lão Pháp sư Tịnh Không mà ngài tôn kính:
Sư phụ đi rồi, con nhớ lại từng lời nói, từng hành động của sư phụ, thật sự đáng kính. Khi sư phụ còn, chúng con đều kính phục đến năm vóc sát đất. Sau khi sư phụ đi rồi, nhớ lại từng lời nói, từng hành động, nhất cử, nhất động của sư phụ, thật sự là không cầm được nước mắt.
Trong phòng thu âm giảng kinh hàng ngày của lão Pháp sư Tịnh Không treo một tấm hình của lão hòa thượng Hải Hiền. Một ngày tháng 8 năm 2014, Pháp sư Ấn Chí đến Hồng Kông thăm Pháp sư Tịnh Không. Khi nhìn thấy đức tướng của lão hòa thượng Hải Hiền trong phòng thu âm, ngài liền khóc rưng rức.
Từ đây có thể thấy được sự kính yêu của đệ tử đối với sư phụ.
Sau khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, để ghi chép lại phẩm hạnh cả đời sư phụ lưu truyền hậu thế, Pháp sư Ấn Chí cùng với một nhóm người trèo đèo lội suối, men theo dãy núi Đồng Bách, tìm kiếm dấu chân ở những nơi lão hòa thượng đã đi qua. Có khi họ đi ở những vách núi dựng đứng, bất chợt gặp gió lớn, sức gió mãnh liệt, nếu sơ suất một chút thì sẽ bị thổi xuống dưới vách núi. Lúc này họ chỉ có thể bám vào nham thạch trên đường núi để trèo về phía trước. Tuy là cực nhọc, nhưng mọi người đã thu thập được không ít tư liệu đáng quý. Sau đó cũng có không ít đệ tử Phật thân cận với lão hòa thượng viết bài văn tưởng nhớ lại những khoảnh khắc khi ở cùng lão hòa thượng. Pháp sư Ấn Chí cùng mọi người chỉnh sửa những bài văn này để cúng dường đại chúng. Những tư liệu vô cùng quý giá này có thể giúp đỡ những người học Tịnh Tông kiên định tín tâm. Pháp sư Ấn Hàm. Một vị đệ tử khác của lão hòa thượng Hải Hiền là Pháp sư Ấn Hàm trụ trì chùa Thiên Phật. Trước khi xuất gia, ngài là một người mang đầy bệnh tật, mất hết lòng tin đối với cuộc sống. Năm xưa, ngài gặp những sự cố suýt mất mạng mấy lần, nhưng những sự cố này không giúp ngài ý thức được đã đến lúc phải phản tỉnh lại chính mình. Năm 1982, ngài lại bị trúng gió, trong y học gọi là đứt mạch máu não. Đến năm 1989, bệnh tình của ngài không những không thuyên giảm mà còn ngày một nghiêm trọng hơn. Vào lúc này, có người tặng ngài một quyển kinh A Di Đà giải thích bạch thoại và một quyển sách nhỏ 53 lần tham vấn của Thiện Tài đồng tử. Trước đó, ngài chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần nên không tin gì cả, cũng chưa từng đến mộ cúng tế tổ tiên, càng không tới chùa chiền thắp nhang lại Phật. Nhưng lần này, ngài tiếp nhận rồi. Khi đọc kinh A Di Đà giải thích bạch thoại đến lần thứ 17, ngài bắt đầu tin thật sự có thế giới cực lạc. Thế nên, ngài hạ quyết tâm phải học Phật cầu sanh cực lạc. Ngài có người em gái ruột đã đến chùa Lai Phật xuống tóc xuất gia với lão hòa thượng Hải Hiền vào năm 1985. Pháp sư Ấn Hàm xin ni sư nói tình trạng của bản thân với lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng rất dứt khoát đồng ý nhận ngài làm đệ tử. Ngài thành thật nói với lão hòa thượng:
Con không có tiền, cũng không thể làm việc, chỉ có thể tự mang theo một ít lương thực đến thôi.
Sau Tết âm lịch năm 1990,
người nhà đưa ngài đến chùa Lai Phật. Trong xe còn đem theo 400 cân lúa mì và 100 cân ngô. Ngài quy y Tam Bảo, chẳng lâu sau thì xuống tóc xuất gia. Chùa Lai Phật có ruộng đất. Mỗi ngày, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đều ra ruộng làm nông. Tuy Pháp Sư Ấn Hàm tự đem theo một ít lương thực, nhưng vào mỗi bữa cơm, ngài vẫn cảm thấy bất an. Ngài nói với Lão Hòa Thượng: "Con không thể ăn chén cơm này nữa, con muốn về nhà." Lão Hòa Thượng Hải Hiền an ủi ngài: "Đã đến đây rồi thì đừng về nữa. Lúc nửa đêm không có người, con có thể một mình lên chánh điện lại Phật, cầu sám hối, phát đại nguyện. Nếu nguyện lực của con lớn hơn nghiệp lực, thì tự nhiên có thể thay đổi vận mệnh." Pháp Sư Ấn Hàm nghe lời sư phụ, khoảng 12 giờ mỗi đêm, một mình ngài lên chánh điện lại Phật, sám hối. Ngài quỳ trước tượng Phật Bồ Tát nói hết tất cả những ác nghiệp bản thân đã tạo, sám hối từ tận đáy lòng. Ngài thường khóc rưng rức. Ngài phát nguyện đời này tuyệt đối không hoàn tục và phải luôn làm hình tượng tiêu chuẩn của người xuất gia, cả đời làm rạng danh nhà Phật, tuyệt đối không để nhà Phật mất mặt. Nguyện vì chúng sanh cống hiến tất cả, chỉ lo trồng trọt, không hỏi thu hoạch. Pháp Sư Ấn Hàm vẫn luôn ghi nhớ sâu sắc ngôn truyền thân giáo của Lão Hòa Thượng. Một lần, Lão Hòa Thượng bảo ngài dùng đôi đũa nhúng vào hũ dầu mè 50 cân để trộn rau. Ngài nhìn thấy sự tiết kiệm của Lão Hòa Thượng nên khắc ghi trong lòng. Sau nhiều năm, khi nhắc đến việc này, ngài vẫn rất xúc động. "Chỉ dựa vào điểm này thì tôi đã khâm phục sư phụ cả đời rồi. Những năm này tôi cố gắng học tập sự cần kiệm của sư phụ. Bây giờ nói về mặt cần cù thì tôi còn tạm được, nhưng nói đến tiết kiệm thì vẫn còn kém xa sư phụ." Năm 2004, Hòa Thượng Hải Hiền đích thân đưa ngài và Pháp Sư Ấn Chi, hai anh em, đến chùa Thiên Phật, còn dặn dò ngài: "Ở đây rất gian khổ, giống như tay trắng dựng cơ đồ. Ở chùa cổ, nếu không phải là người chân tu thì không thể ở lại được đâu. Thần hộ pháp sẽ gây phiền phức đấy. Ta hy vọng hai anh em con phải thật tu, thật làm. Nếu các con có phước báo thì chùa Thiên Phật dần dần sẽ được hưng thịnh." Chùa Thiên Phật ở huyện Xã Kỳ được xây dựng vào năm thứ 6 Vĩnh Bình thời Đông Hán, năm 63 Công Nguyên, còn sớm hơn 4 năm so với chùa Bạch Mã ở Lạc Dương được xây dựng vào năm thứ 10 Vĩnh Bình thời Đông Hán. Thời kỳ cách mạng văn hóa, chùa Thiên Phật bị hủy hoại nghiêm trọng. Phòng ốc của chùa bị lấy làm trường học nhiều năm, mãi đến năm 2006 mới trả lại toàn bộ về chùa. Sau này, khi xới đất trồng rau ở chùa, Pháp Sư Ấn Hàm còn đào được một miếng gạch thời Hán, trên đó khắc 4 chữ: Vĩnh Bình Lục Niên, năm thứ 6 Vĩnh Bình. Pháp Sư Ấn Vinh. Năm 2007, sau một khóa tu Phật thất viên mãn, Pháp Sư Ấn Vinh đã học Phật nhưng chưa xuất gia đến đảnh lễ đức tướng của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Khi ngài lại đến lạy thứ hai, trong tâm phát nguyện: "Cầu sư phụ thượng nhân gia trì cho con có thể tìm được một vị minh sư và một đạo tràng tịnh tông thuần chánh. Con muốn đến đó chuyên tâm tu hành." Không lâu sau, có người giới thiệu ngài đến chùa Lai Phật đảnh lễ nhục thân Bồ Tát Pháp Sư Hải Khánh. Đến chùa Lai Phật, ngài gặp được Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài vừa nhìn thấy Lão Hòa Thượng liền sanh vô lượng hoan hỷ. Ngài đảnh lễ Lão Hòa Thượng và xin nhận làm đệ tử. Lão Hòa Thượng không từ chối. 3 ngày sau, Lão Hòa Thượng vui mừng nói với ngài: "Quán Âm Bồ Tát nói với ta vẫn còn một đệ tử đến đây, sau đó thì con đến rồi." Khi đó, Pháp Sư Ấn Vinh nghe xong cũng không để tâm lắm. Ngài còn tưởng Lão Hòa Thượng đang nói sẵn. Lúc này, người thôn dân bên cạnh nói với Ngài: "Vị Lão Hòa Thượng này thật không đơn giản. Có lần trong thôn đang khoan giếng, khoan mấy ngày rồi mà vẫn không có nước." Lão Hòa Thượng đến nhìn, rồi dùng gậy chỉ vùng đất khác nói: "Quý vị khoan ở đây có nước sạch. Mọi người khoan giếng theo chỗ mà Lão Hòa Thượng nói, quả nhiên khoan chẳng mấy chốc thì có nước rồi." Từ đó về sau, Pháp Sư Ấn Vinh chứng kiến rất nhiều việc không thể nghĩ bàn của Lão Hòa Thượng. Cuối năm 2009, một mình Pháp Sư Ấn Vinh đến đạo tràng cổ chùa Viên Minh đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nhìn thấy một cảnh tượng hoang vắng đổ nát, Ngài bèn phát tâm khôi phục đạo tràng, hoằng dương pháp môn tịnh độ ở đây. Chùa Viên Minh thành lập vào đời nhà Kim, có gần 800 năm lịch sử. Đời nhà Minh, Thanh, Chân Quốc đều có trùng tu. Khi hơn 30 tuổi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã đến chùa Viên Minh tham học. Lúc đó, chùa vô cùng hưng thịnh, có hơn 200 tăng chúng thường trụ. Về sau, chùa đã bị hủy hoại trong cuộc cách mạng văn hóa. Chùa Viên Minh cách chùa Lai Phật khoảng 100 km. Bởi vì chùa Viên Minh chỉ có Pháp Sư Ấn Vinh và một vị nấu bếp lớn tuổi, nên Ngài không thể thường xuyên về thăm Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Để báo ân sư phụ, cứ cách một khoảng thời gian thì Pháp Sư Ấn Vinh sẽ đón Lão Hòa Thượng qua đó ở một thời gian ngắn. 2-3 năm trước khi vãng sanh, tất cả những ngôi chùa mà Lão Hòa Thượng đã kiến lập hoặc chùa do các đệ tử trụ trì, Ngài đều phải đến ở một thời gian. Đặc biệt là chùa Viên Minh, Ngài phải đến nơi này. Một là vì nơi này chỉ có một đệ tử mới xuất gia không lâu là Pháp Sư Ấn Vinh. Hai là vì điều kiện sống ở chùa quá gian khổ. Lão Hòa Thượng từng nói với một vị cư sĩ: "Chùa này rất nghèo, tôi qua đó ở, hương hỏa sẽ hương vượng hơn." Pháp Sư Ấn Vinh rất tận tâm, nghĩ rằng Lão Hòa Thượng ở trên lầu đi vệ sinh không thuận tiện. Ngài bèn xây riêng một căn phòng nhỏ, có nhà vệ sinh cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng vẫn luôn kiên trì dậy rất sớm để lạy Phật, niệm Phật. Khoảng thời gian ở chùa Viên Minh cũng như vậy. Mỗi ngày, vào lúc mọi người công phu sáng, căn phòng nhỏ của Ngài đã sáng đèn. Tiếp đó, có thể nghe được Ngài đang niệm A-di-đà Phật ngoài sân. Thông thường, Lão Hòa Thượng trì kim cang, mỗi lần niệm Phật ra tiếng đều không quá lâu. Nhưng ở chùa Viên Minh thì khác, mỗi sáng đều có thể nghe thấy tiếng Ngài kinh hành niệm Phật ngoài sân thời gian rất dài. Sau bữa ăn sáng hàng ngày, Lão Hòa Thượng bắt đầu tìm việc để làm, thường bắt tay làm thì vài tiếng đồng hồ. Lão Hòa Thượng và Pháp Sư Ấn Vinh ở chùa khai phá đất hoang. Khi Lão Hòa Thượng nhìn thấy Pháp Sư Ấn Vinh muốn làm việc, Ngài đều nói: "Con không cần làm nữa, đi niệm Phật đi." Pháp Sư Ấn Vinh nói: "Sư phụ à, làm sao có thể để sư phụ hơn 100 tuổi đi làm việc, còn thanh niên chúng con lại trốn đi hưởng sự an nhàn chứ?" Lão Hòa Thượng nói: "Con niệm Phật chưa niệm ra công phu, nên phải niệm nhiều. Niệm đến mức độ nhất định thì bất cứ lúc nào cũng đang niệm Phật. Làm việc không trở ngại ta niệm Phật đâu." Lão Hòa Thượng thường nói với Pháp Sư Ấn Vinh: "Đừng thấy ta đang làm việc, trong tâm ta lúc nào cũng đang niệm Phật đó." Lão Hòa Thượng lúc nào cũng vậy, bảo mọi người đi niệm Phật, còn mình thì làm việc. Vào một ngày mùa hè năm 2010, chùa Lai Phật đang tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm thì đột nhiên bị cúp điện. Một số cư sĩ không chịu được sự oi bức trong niệm Phật đường nên đã lui ra ngoài hóng gió, nhưng lại nhìn thấy Hòa Thượng Hải Hiền đeo cái túi dụng cụ khiêng một cái thang dài từ vườn tháp đi đến. Lão Hòa Thượng
để cái thang tựa vào tường, leo lên trên, lấy dụng cụ ra rồi bắt đầu công việc. Một lúc sau, thật sự đã sửa được mạch điện rồi. Khi lão hòa thượng khiêng cái thang chuẩn bị về vườn tháp, có cư sĩ muốn tới giúp đỡ. Lão hòa thượng xua tay, cười tít mắt nói: "Quý vị tiếp tục niệm Phật đi. Tôi ở ngoài ruộng, không nghe thấy tiếng niệm Phật, nên biết dây điện lại hư rồi." Lão hòa thượng vô cùng quan tâm đệ tử. Ngài rất xem trọng thời khóa công phu sáng tối. Hầu như mỗi ngày, lão hòa thượng đều cố ý vô ý hỏi Pháp sư Ấn Vinh hai lần: "Con công phu chưa?" Tuy chỉ là câu nói bình thường, nhưng câu nói này vẫn luôn khích lệ Pháp sư Ấn Vinh dũng mãnh tinh tấn. Về sau, mỗi khi ngài giải đãi thì hình như nghe được tiếng sư phụ đang hỏi ngài: "Con công phu chưa?" Pháp sư Ấn Vinh rất kính yêu sư phụ. Tâm hiếu của ngài đối với lão hòa thượng cũng làm Pháp sư Ấn Chí bồi phục, tán thán. Pháp sư Ấn Chí, Pháp sư Ấn Hàm và Pháp sư Ấn Vinh trụ trì ba đạo tràng khác nhau. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, các ngài đều bày tỏ đạo tràng đời đời kiếp kiếp về sau đều phải chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, tuyệt đối không thể phụ lòng ân cần dạy dỗ và sự kỳ vọng tha thiết của ân sư. Tiếp tục truyền thừa truyền thống tốt đẹp của lão hòa thượng, tu tốt lục hòa kính, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, một ngày không làm, một ngày không ăn.
Chương 35: Diệu giác dạy bảo hậu bối. Phật dạy chúng ta phải lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Hệ tương ưng với tánh đức chúng ta thì phải tán thán. Không tương ưng với tánh đức, chúng ta phải lễ kính nhưng không tán thán. Đây chính là lời cổ nhân nói: "Kính nhi viễn chi", tức là kính trọng nhưng không thân cận. Tánh đức là gì? Tất cả chân, thiện, mỹ, huệ là tánh đức. Cổ nhân nói ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức là tánh đức. Phật Pháp nói giới, định, huệ là tánh đức. Đạo Hòa Thượng Hải Hiền luôn dìu dắt dạy bảo hậu bối. Hễ thấy những ngôn hành của hậu bối trái với tánh đức, ngài đều từ bi chỉ ra chỗ sai và dạy bảo đúng lúc. Hôm đó là ngày lễ Phật giáo, một vị nữ cư sĩ đến chùa cứ bám lấy một vị pháp sư, không ngừng nói chuyện thị phi trong nhà cô ấy. Nói một thời gian dài, pháp sư có chút không kiên nhẫn, bèn trả lời cô ấy một cách giận dữ. Sau đó một mình lão hòa thượng Hải Hiền đi đến phòng của pháp sư, nói với pháp sư: "Nói chuyện với người khác không được nổi giận, thái độ phải ôn hòa. Lần này con nổi giận như vậy, lần sau người ta có chuyện cũng không dám nói với con nữa. Vậy thì con sẽ mất đi cơ hội độ chúng sanh, thậm chí sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của họ. Khi con lâm chung cũng sẽ gây chướng ngại con, không thể không chú ý." Lão hòa thượng đúng thật là dương thiện ư công đình, quy quá ư tư thất, nghĩa là tán dương điều thiện trước đại chúng, góp ý nơi phòng riêng. Một buổi chập tối mùa hè năm 2009, thời tiết rất nóng nực, lão hòa thượng Hải Hiền và vị pháp sư này ngồi đối diện ngoài sân để hóng mát. Lão hòa thượng nói với pháp sư: "Người xuất gia đừng xem trọng ăn mặc, không được phan duyên, không nên mong cầu người khác cúng dường cho con. Người khác cúng dường con cũng không thể nói không cần. Con nhận rồi thì để vào tục công đức, hoặc là in ấn kinh sách đều được, tuyệt đối không được dùng để hưởng thụ riêng. Quần áo mùa hè có thể che thân là được, quần áo mùa đông không để lạnh là được. Ăn cơm, cho dù cơm gì, ăn lót dạ là được rồi. Ăn ngon, mặc đẹp thì con không muốn đi Tây Phương nữa. Lão Hòa Thượng lại nói tiếp, việc gì cũng đừng nhờ người khác, mọi việc nên tự mình làm. Các con không nghe người khác thường nói, nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Có nghĩa là con người đạt đến chỗ không mong cầu thì phẩm hạnh tự nhiên được thanh cao sao? Không thể kết oán thù với bất cứ người nào. Kết oán thù chính là chúng ta có ngã chấp. Tất cả mọi việc trên đời đều không phải là thật. Tranh đông, giành tây, cuối cùng vẫn chỉ là một mảng không. Tranh qua giành lại, khi chết chỉ được một miếng đất để chôn. Có gì đáng để tranh giành chứ? Chỉ cần chăm chỉ niệm Phật, định thế giới cực lạc thì cái gì cũng có. Những lời Lão Hòa Thượng dặn dò hậu bối, bản thân Lão Hòa Thượng đã làm được rồi. Cả đời này Ngài chỉ làm một việc, đó là cầu sanh tịnh độ. Những việc khác Ngài đều không dính vào. Ở thế gian này, chỉ cần sống qua những ngày tháng bình thường, có thể sống qua ngày là được. Mặc áo chỉ cần mặc ấm, cơm chỉ cần ăn no. Ngài chưa từng đòi hỏi điều gì. Người khác cúng dường Ngài, Ngài lấy đi phóng sanh, in ấn kinh sách, bản thân không thọ dụng. Hành Bồ Tát đạo mà không chấp tướng, Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật sự làm được ở thế gian này rồi. Ngài làm tấm gương cho chúng ta, Phật dạy với chúng ta. Ở thế gian này, không tranh với người, không cầu nơi đời, không tranh với tất cả người, việc, vật, không mong cầu tất cả vạn pháp. Vì sao vậy? Vì không phải là thật. Nếu có tranh, có cầu, vậy thì quý vị sai rồi, đã tạo tác tội nghiệp một cách oan uổng. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Tất cả vạn pháp từ đâu mà có? Từ tự tánh sanh ra. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Vạn pháp chính là tự tánh. Tự tánh chính là vạn pháp. Tự tánh thật có nhưng chẳng thể đạt được. Vì sao không đạt được? Tự tánh không hiện tướng là một mạng ánh sáng thường tịch. Vì vậy Phật pháp gọi là chân không, tự tánh vô sở hữu. Nhưng chân không lại bất không. Tự tánh có thể hiện ra vạn pháp. Tất cả vạn pháp do tự tánh hiển hiện là giả, không phải là thật. Bởi vì thể của tự tánh là không, cho nên vạn pháp do tự tánh hiển hiện thì có thể thưởng thức nhưng không đạt được, bởi vì sanh diệt trong từng sát na. Vì vậy tuyệt đối không thể chiếm hữu đó. Trong Phật pháp thường nói buông xả, chính là không tranh với người, không cầu nơi đời. Thực sự buông xả, không cầu không tranh, tất cả đều tùy duyên. Biểu hiện của tùy duyên là hoan hỷ là tốt. Vì vậy cho dù Lão Hòa Thượng nhìn thấy người như thế nào cũng tốt, nhìn thấy việc gì cũng tốt, trong mắt của Ngài không gì là không tốt.
Chương 36: Túi phân bón che mưa. Có người nói Lão Hòa Thượng có thần thông, Pháp Sư Ấn Chí thì không nghĩ như vậy. Nhưng có lúc Pháp Sư Ấn Chí cũng có chút mơ hồ. Chuyện này không biết nói như thế nào. Quý vị nói Ngài không có thần thông, nhưng những việc này đều bày ra đó. Sau đó nghĩ lại, Lão Hòa Thượng nhất định có thần thông. Chỉ là lúc đó quý vị hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc là kinh nghiệm của Ngài hay là thần thông của Ngài, không nói rõ được. Nhưng chúng tôi thật sự không nghĩ Ngài có thần thông. Xem ra, Ngài thật sự còn chút gì đó không nói rõ được. Năm 1999, chùa trồng thêm 5-6 mẫu cải dầu, hạt giống cũng sinh trưởng rất tốt. Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4, đúng mùa gặt cải, chùa thu hoạch được 5 đống hạt cải lớn. Hai ngày đó, Lão Hòa Thượng Hải Hiền bắt đầu mây túi phân bón. Ngài tháo từng cái túi, sau đó mây hết những cái túi đó với nhau. Ngài mây thành cái bao rất to, tấm bạc lớn. Lớn thế nào? Mỗi tấm bạc đều lớn bằng 10 đến 20 túi phân bón. Lão Hòa Thượng mây 2 ngày, cuối cùng Ngài đã mây xong. Ngài nói với Pháp Sư Ấn Chí: Ấn Chí, con lấy mấy cái bao lớn ra đây, che mấy đống hạt cải đó lại cho ta, trời sắp mưa rồi. Pháp Sư Ấn Chí nhìn 5 bao lớn đó. Một đống bao lớn nằm ở đó. Pháp Sư không hiểu, nói rằng: Sư phụ ơi, những tấm bạc đó không che mưa được, những túi phân bón đã rách tươm, lại còn thủng lỗ nữa, rất nhiều túi đã cũ, hỏng, mòn, rách, thủng lỗ hết rồi. Pháp Sư nói tiếp: Sư phụ ơi, nó không che mưa được. Che mưa được, con che lại cho ta đi. Pháp Sư Ấn Chí vẫn rất kiên trì: Con không che cho sư phụ đâu, nó vốn dĩ không che mưa được mà. Che mưa được, con che lại cho ta đi. Lão Hòa Thượng lại nói thêm lần nữa. Pháp Sư Ấn Chí đã hết cách với sư phụ, thầm nghĩ: Được thôi, vậy thì che lại. Vì sợ gió thổi nên sau khi che xong, Pháp Sư Ấn Chí còn lấy gạch dằn lên 4 góc, buộc lại trên đỉnh. Như vậy, 5 đống hạt cải dầu đều được che kín bởi tấm bạc do Lão Hòa Thượng mây lại. Cải dầu mới thu hoạch phải phơi dưới ánh nắng mặt trời. Vỏ hạt cải dầu phơi đến khi giòn, lúc đó dùng cây đập thì rất dễ lấy được hạt cải ở trong vỏ ra. Nhưng nếu gặp trời mưa thì không thể phơi được. 5 đống cải bị tấm bạc lớn của Lão Hòa Thượng Hải Hiền ủ gần 10 ngày. Cải dầu mới thu hoạch bị ủ như vậy sẽ tỏa nhiệt, hạt cải dầu sẽ chín, vỏ cải rất dễ nứt ra khi gặp gió. Trong 10 ngày đó, quả nhiên đã có 3 trận mưa, nhưng bên trong chùa không mưa. Pháp Sư Ấn Chí nhìn thấy mưa đang rơi, nhưng mưa không rơi xuống chùa, mà rơi ở bên cạnh chùa. Ngài dí dỏm nói: Lão Hòa Thượng thật tài tình, cái này thật sự có thể che mưa, nhưng đâu có mưa, làm sao mà không che được chứ? Nếu thật sự mưa, thì nó vốn dĩ không thể che mưa được, nhưng đâu có mưa. Pháp Sư Ấn Chí nói: Sư phụ của Ngài có thể có thần thông, bao phân bón che lên đống cải, mưa sẽ không rơi ở chỗ đó. Ngài cười và nói đùa với Lão Hòa Thượng: Lão Hòa Thượng, cái này thật sự che mưa được, không những che mưa mà còn che rất tốt nữa, ngay cả mưa cũng không rơi xuống thì làm sao không che mưa được chứ? Lão Hòa Thượng nghe xong cũng cười, không nói lời nào cả.
Chương 37. Trong thanh tao có vi diệu. Sau khi Lão Hòa Thượng truyền giới sư phụ của Ngài Hải Hiền, tế độ cho Ngài xong, nói với Ngài một câu: Nam mô A Di Đà Phật, cứ niệm liên tục. Sau đó lại nói thêm một câu: Hiểu rõ rồi thì không được nói lung tung, không được khua tay múa chân. Câu nói hiểu rõ rồi của Lão Hòa Thượng truyền giới có ý gì? Là chỉ khai ngộ. Khai ngộ rồi thì điều gì cũng biết, nhưng không được nói. Hòa Thượng Hải Hiền nghe lời thật làm, thực sự có trí huệ, thực sự có thần thông, nhưng Ngài không để lộ chút gì, dấu tích cũng không để lộ. Nếu một người có tâm địa thanh tịnh, không sanh một vọng niệm nào, thì sẽ hiểu rõ hết tất cả cảnh giới bên ngoài. Không những hiểu rõ cảnh giới trước mắt, mà còn hiểu rõ cảnh giới của quá khứ và vị lai. Đây chính là thần thông hiện tiền. Thần thông là nhờ tu thiền định mà đạt được tác dụng tự tại vô ngại, vượt thoát nhân gian, không thể nghĩ bàn. Lão Hòa Thượng có trí huệ. Có người nói Ngài có thần thông, nhưng Lão Hòa Thượng không để lộ chút gì. Pháp Sư Ấn Chí nói, Lão Hòa Thượng không nhìn nhận mình có thần thông. Rốt cuộc Lão Hòa Thượng có thần thông hay không? Cho dù Ngài hiện thần thông, mọi người cũng không biết. Nếu có người hỏi, Ngài sẽ không thừa nhận. Đây gọi là lão thật, hà tất phải cho người khác biết. Đến khi mọi người đều biết, Ngài đã đến thế giới cực lạc rồi. Sau khi Lão Hòa Thượng giảng sanh, Pháp Sư Ấn Vinh đã nhớ lại những việc của sư phụ khiến bản thân Ngài không hiểu rõ được. Lúc Pháp Sư Ấn Vinh mới xuất gia không lâu, phía trước chùa còn có một vườn rau. Bây giờ vườn rau đó đã trồng một hàng hoa tươi. Rau trong vườn luôn sinh trưởng rất tốt, nhưng vì không có mưa, cộng thêm nhiệt độ cao trong nhiều ngày, nên lá rau bị nắng chiếu khô héo hết. Những người trong thôn phơi lúa mì ở trước cổng chùa nói, trên TV dự báo vài ngày tới sẽ không có mưa. Buổi chiều ngày hôm đó, bỗng nhiên Lão Hòa Thượng kêu Pháp Sư Ấn Chí, Ấn Vinh đào cống thoát nước ở vườn rau với Lão Hòa Thượng. Pháp Sư Ấn Chí nói, sư phụ, trời còn hạn lâu lắm, sắp khô cạn chết rồi, đào cống thoát nước gì chứ? Lão Hòa Thượng chỉ trả lời nhẹ nhàng, ngắn gọn, con đào đi. Pháp Sư Ấn Vinh cũng không hiểu, thầm nghĩ, trời nóng như vậy, khô cạn, không có mưa, còn đào cống thoát nước gì nữa? Pháp Sư Ấn Chí đành chịu mà nói, sư phụ kêu đào thì đào thôi. Tuy Pháp Sư Ấn Vinh cảm thấy rất miễn cưỡng, nhưng không muốn làm cho Lão Hòa Thượng giận, nên cũng làm theo. Mọi người đều cầm xẻng ra đào. Người dân trong thôn nhìn thấy, còn cười Pháp Sư Ấn Vinh ngốc quá, lại nghe lời nói nhảm của Lão Hòa Thượng. Không ngờ chiều hôm trước đào xong công thoát nước, sáng hôm sau trời mưa như trút nước, liên tục mấy tiếng đồng hồ. May mà đã chuẩn bị từ trước, nên vườn rau và chùa mới không bị ứ nước. Trời đang hạn hán, Lão Hòa Thượng nhất quyết bảo mọi người đào cống thoát nước. Ngày hôm sau thì trời mưa thật. Pháp Sư Ấn Chí bội phục Lão Hòa Thượng tận đáy lòng. Ngài cảm thấy Lão Hòa Thượng thật sự rất tài ba, kinh nghiệm phong phú, bất kể làm việc gì cũng rất tinh thông. Lần này Pháp Sư Ấn Chí đã thực lòng tin phục, không nói thêm gì như trước kia nữa. Pháp Sư Ấn Vinh đối với việc này vẫn còn có chút khó đoán, nhưng trong lòng cũng đã bội phục Lão Hòa Thượng hơn. Mùa hè năm 2012, có vài người lạ đến chùa Viên Minh. Họ hy vọng có thể ở đây quải đơn, tức là tá túc qua đêm trong chùa. Lúc đó, Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng ở chùa Viên Minh. Nghe nói trong chùa có vị cao tăng hơn 100 tuổi. Những vị đó đều buông đến chào hỏi. Lão Hòa Thượng đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy có khách đến, nhưng Ngài cũng không ngồi dậy. Nếu như thường ngày, Lão Hòa Thượng nhất định hoan hỷ ngồi dậy chào hỏi khách. Không ngờ thái độ lần này của Ngài rất lạnh nhạt. Ngài nằm ở đó không cử động, từ tốn nói rằng, tôi lớn tuổi rồi, chùa này chỉ có một mình Ấn Vinh,
mà còn là nữ chúng. Cho nên chỗ này của chúng tôi không hiếu khách, không thể qua đêm được. Cách ứng xử của lão hòa thượng làm cho Pháp Sư Ấn Vinh vô cùng kinh ngạc. Pháp Sư thật sự không hiểu vì sao hôm nay lão hòa thượng lại có thái độ khác thường như vậy. Sau đó, một vị cư sĩ biết rõ tình hình nói với Pháp Sư Ấn Vinh, những người đó là người truyền bá tà giáo. Ngoài chùa Viên Minh có miếng đất trống trồng một ít rau cải và hoa màu, có khi có người đi qua chỗ đó không cẩn thận dẫm lên mầm rau trong ruộng. Pháp Sư Ấn Vinh muốn chặn con đường đó lại. Đúng lúc bên cạnh đó có 20 lăn lúa không cần dùng, nghĩa là trước đây nông dân dùng trục để cán lúa trên sân, nên ngày qua đó để trục. Trục lăn lúa nặng quá, ngài dốc hết sức đẩy mấy lần nhưng chiếc trục vẫn bất động. Sau khi thấy vậy, lão hòa thượng Hải Hiền đi đến. Ngài khom lưng cúi xuống, vừa ra sức thì đã dịch chuyển được chiếc trục đến con đường bên vườn rau. Sao sư phụ lại có sức mạnh như vậy? Một loạt những việc làm của lão hòa thượng đều khiến Pháp Sư cảm thấy khó hiểu. Ngài thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Ngài và Pháp Sư Ấn Chí giống nhau, thật sự không cho rằng lão hòa thượng có thần thông. Ngài chỉ cảm thấy lão hòa thượng có kinh nghiệm phong phú, trong lòng vô cùng bội phục. Còn có một lần, lão hòa thượng đã giúp đỡ cư sĩ Vương tránh khỏi tai họa lao tù. Cư sĩ Vương hộ trì Pháp Sư Ấn Sanh nhiều năm. Một ngày vào 20 năm trước, cư sĩ Vương đến chùa Lai Phật thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng giữ cư sĩ Vương ở lại chùa một đêm, nhưng cư sĩ Vương từ chối, nói không thể ở được, ông phải về nhà gấp để đưa cháu trai đi lính. Lão hòa thượng nói, nó đâu phải là con nít, cũng không thất lạc được, còn cứ đòi đưa nó đi làm gì. Bất luận thế nào, lão hòa thượng cũng ngăn cản không cho cư sĩ Vương đi. Đây là lần duy nhất trong đời lão hòa thượng ngăn cản người khác. Thì ra hôm đó huyện Đồng Bách xảy ra một vụ án giết người, hung thủ quen biết với cư sĩ Vương. Hung thủ chạy đến nhà của cư sĩ Vương để trốn, thấy cư sĩ Vương không có nhà nên chuyển sang nhà của bí thư chi bộ. Ngày hôm sau, cục công an bắt được hung thủ. Ông bí thư chi bộ là người chứa chấp tội phạm nên cũng bị bắt, phạt 8.000 tệ, còn phải ngồi tù 1 năm. Nếu cư sĩ Vương ở nhà thì hậu quả không cần nói cũng biết. Còn có vài lần gặp phải nguy hiểm, nhưng cuối cùng lão hòa thượng cũng đều chuyển nguy thành an. Sau khi lão hòa thượng giảng sanh, có lần Pháp Sư Diễn Cường nói với Pháp Sư Ấn Chí, thầy không biết những cửa ải mà ngài đã trải qua đâu. Phạm phu chúng ta đây không thể nhìn ra chỗ áo diệu của chân Phật. Lão hòa thượng Hải Hiền hơn người khác ở chỗ thành thật, nghe lời, thật làm, nên ngài thành tựu rất nhanh. Dựa vào một câu Phật hiệu được lý nhất tâm bất loạn, cho nên điều gì ngài cũng biết, nhưng ngài không nói. Tại sao không nói? Vì không ai nghe hiểu, không ai có thể làm được như ngài. Vì vậy, ngài đã biểu diễn đầy đủ trong sinh hoạt thường ngày. Người biết quan sát thì có thể nhận ra, người không biết quan sát thì nói với họ cũng vô dụng, chỉ chuốc phiền phức vào mình. Vì vậy, cả đời lão hòa thượng biểu diễn rất thanh tao. Nhưng trong thanh tao có thần kỳ, trong thanh tao có di diệu.
Chương 38: Cuộc sống của giới định huệ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói,
nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ đức tướng. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Đức là chỉ năng lực, hiện nay chúng ta gọi là tài nghệ, kỹ thuật. Tướng là tướng hảo, tức là phước báo. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, phước báo viên mãn. Nói cách khác, toàn tri toàn năng, vô pháp bất tri, vô pháp bất kiến, không pháp nào không biết, không pháp nào không thấy, là năng lực mà mỗi chúng sanh đều có đủ. Làm sao khai mở được những kho báu vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta? Chư Phật Như Lai đều dùng phương pháp giới định huệ, cũng tức là tam học giới định huệ, có thể khai mở trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh của chúng ta. Tịnh Tông càng vi diệu hơn, đem giới định huệ tập trung vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này hội tụ đầy đủ sự viên mãn của giới định huệ, vả lại phương pháp này ai ai cũng có thể dùng. Tam học giới định huệ, thực tế mà nói, chính là cuộc sống của chính mình. Từ sáng đến tối, đối người xử việc tiếp vật là giới định huệ. Trên nguyên tắc, thế pháp và Phật pháp không phải là hai. Học giới là học giữ khuôn phép, giữ quy tắc. Phật pháp thường nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Tám chữ này bao hàm tất cả giới pháp rồi. Nói một cách cụ thể, ở Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta phải nội tu ngũ đức, ngoại tu lục hòa. Ngũ đức là ôn lương cung kiệm nhượng, ôn hòa thiện lương cung thận, cung kính thận trọng, bất luận làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt. Đây chính là cung kính, tiết kiệm và nhường nhịn. Lục hòa là chỉ lục hòa kính, chính là thân hòa kính, khẩu hòa kính, ý hòa kính, giới hòa kính, kiến hòa kính, lợi hòa kính. Ý nghĩa của hòa kính là phải ngoài đồng tha thiện, nội tự khiêm ti. Bên ngoài cùng người khác hành thiện, bên trong thường tự khiêm tốn. Vì vậy, nội dưỡng ngũ đức, ngoại tu lục hòa. Định là trong tâm có chủ tể, không tán loạn, nhất tâm hướng về A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tâm có định. Huệ là tường tận, thấu suốt tất cả cảnh giới bên ngoài, không bị mê hoặc, không chịu ảnh hưởng của nó, cũng chính là ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Có thể làm được ngoài không chấp tướng, đây là huệ. Ngoại cảnh thiện cũng được, ác cũng được, thuận cũng được, nghịch cũng được. Tất cả không liên quan gì đến ta. Ta ở trong cảnh giới này không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Vì vậy, giới định huệ là hành vi sinh hoạt. Từ sáng đến tối, mặc áo, ăn cơm, cử chỉ và lời nói đều là giới định huệ. Như vậy mới hiểu rõ Phật pháp không phải nói suông, không phải huyền học. Phật pháp chính là đời sống, đời sống chính là Phật pháp. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian chính là sinh hoạt, làm người và xử thế như vậy. Nhìn kỹ cả đời Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì biết, cả đời Ngài chính là sự thực tiễn của Phật pháp, thực tiễn trong sinh hoạt, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong đối người xử việc tiếp vật, thật sự là thỏa đáng. Các tín đồ đến thăm Ngài, Ngài sẽ khuyên họ chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Phật quyết không phải bảo chúng ta đừng tiếp xúc với mọi việc trong cuộc sống, mà mọi việc chúng ta đều có thể tiếp xúc. Trong khi tiếp xúc thì tu hành, tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là tu hành thật sự hiệu nghiệm. Không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Định này là linh hoạt. Xếp bằng quay mặt vào vách nhập định thì định đó không khởi tác dụng.
quốc sư Hiền Thủ đã nói tứ đức, có thể tùy thuận tứ đức này thì gọi là chư Phật Bồ Tát, trái ngược với tứ đức này thì chính là phàm phu. Đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng, mắt thấy, tai nghe là tùy duyên. Phàm phu chúng ta vừa tùy duyên thì tùy theo đó mà sanh phiền não, tạo nghiệp luân hồi. Bồ Tát tùy duyên là Ngài nhìn thấy rõ, nghe thấy rõ, nhưng không sanh phiền não, không tạo nghiệp. Vì vậy, đừng để trong tâm, để trong tâm sẽ sanh phiền não. Không để trong tâm cũng chính là thấy sắc, nghe tiếng, ngửi hương, nếm vị đều không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là diệu dụng. Tu hành chính là tu ở chỗ này. Diệu dụng này có thể giúp chúng ta trở về bản tánh. Trở về bản tánh chính là chứng được vô thượng bồ đề. Đây gọi là chân thật tu hành. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật, Ngài tu thế nào vậy? Không để mọi việc trong tâm. Từ sáng đến tối, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, Ngài đều thấu suốt, tường tận. Đó là trí huệ. Không để trong tâm chính là công phu định lực.
Chương 39. Lão Phật gia, để tôi ở thế gian biểu pháp. Một lần, mấy vị tín đồ trẻ đến thăm. Lão Hòa Thượng dừng công việc lại để nói chuyện với mọi người. Lão Hòa Thượng nói với một thanh niên trong nhóm đó: người ở thôn các con thiện căn sâu dày, người học Phật nhiều. Đúng vậy, thôn chúng con hầu như nhà nhà đều thờ Phật. Lão Hòa Thượng hỏi: nhiều năm trước có một lão hòa thượng đã sống ở thôn các con có nhớ hay không? Người thanh niên trả lời: lúc đó con còn nhỏ nhưng có ấn tượng, bởi vì bà nội con hộ trì vị pháp sư ấy mà. Vì sao ngày ấy đến chùa Bạch Mã rồi? Lão hòa thượng nói: lúc đó ta mời lão ấy đến chùa Lai Phật, nhưng lão ấy không chịu, không biết hiện nay còn sống hay không. Nghe nói là đã tạ thế rồi. Lão ấy mất khi nào vậy? Ngài ấy đã mất lâu rồi. Đó là việc của thế kỷ trước rồi ạ. Nói xong, người thanh niên không nhịn được cười, thầm nghĩ: nếu vị pháp sư ấy còn sống thì cũng hơn 100 tuổi rồi. Ngài cho rằng ai cũng trường thọ như Ngài sao? Lão Hòa Thượng nhìn anh ấy không hiểu và hỏi: con cười gì vậy? Cư sĩ nói: có phải Ngài cho rằng Từ Hy Thái Hậu vẫn còn sống không? Lão Hòa Thượng cũng cười lớn rồi nói: ta vẫn chưa hồ đồ như vậy. Ây da, ta đề nghiệp chướng nặng, muốn đi mà không đi được. Nhìn thấy các lão đồng tu từng người một đều đi rồi, còn ta thành lão yêu tinh rồi. Trước khi lão hòa thượng vãng sanh không lâu, Ngài cũng từng nói những lời này với các cư sĩ. Đó là mùa thu năm 2012 ở niệm Phật đường Nghĩa Ô, khi lão hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi nói đến tuổi tác của mình. Ngài cười rồi nói: tôi thành yêu tinh rồi. Cư sĩ Lưu ngồi bên cạnh cười lớn. Cư sĩ Lưu lặp lại lời của lão hòa thượng: thành yêu tinh rồi, đồ đệ đồ tôn đều đi cả rồi. Lão hòa thượng nói tiếp: đến lúc chết thì phải chết, chưa chết tôi cũng không dám nói. Cư sĩ Lưu hỏi Ngài: A-di-đà Phật kêu Ngài biểu pháp, có phải không? Ngài tu rất tốt. Lão Hòa Thượng ôn tồn nói: biểu pháp cho tốt, không cho tôi nói, không được nói gì cả. Ai không cho Ngài nói? Một vị cư sĩ khác không nhịn được nên hỏi. Mọi người cũng xôn xao chờ câu trả lời của Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng nhìn vị cư sĩ ấy, dừng lại một chút, trên mặt nở nụ cười. Lão Phật gia không cho tôi nói. Lão Phật gia mà Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói chính là A-di-đà Phật. Cư sĩ Lưu từng nói với mọi người: tôi hỏi Hòa Thượng Hải Hiền, ngài đã thấy A-di-đà Phật, vậy A-di-đà Phật có nói gì với ngài không? Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói: tôi khẩn cầu Lão Phật gia đến trước tôi, nhưng Lão Phật gia không đồng ý. Lão Phật gia nói để tôi ở thế gian biểu pháp. Niệm Phật có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ngài thấy được A-di-đà Phật, công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là danh hiệu chung. Ý nghĩa của danh hiệu này dịch sang tiếng Trung là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Niệm danh hiệu này là niệm hết danh hiệu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời rồi. Đồng thời, trong danh hiệu này bao gồm vô lượng vô biên kinh pháp của tất cả chư Phật đã thuyết. Vì vậy, sư phụ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền dạy ngài một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Ý nghĩa phía sau rất thâm sâu. Dùng phương pháp này, ngài không cần đi đường vòng, đây là con đường thẳng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm một câu A-di-đà Phật, niệm cả đời không thay đổi. Khi ca ngợi Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Diễn Cường đều tràn đầy lòng tôn kính. Ngài nói với Pháp Sư Ấn Chí: thầy xem, khi ngài lâm chung thân không bệnh khổ, biết trước ngày giờ, tiêu diêu tự tại biết bao. Ngài là Bồ Tát ứng thân, hóa độ chúng sanh đấy. Ngài làm tấm gương cho hậu học, để hậu học đều noi theo gương đó tu hành, chứng đắc quả Phật. Một hôm, một vị Pháp Sư đi cùng Lão Hòa Thượng Hải Hiền đến huyện thành Xạ Kỳ làm việc. Lão Hòa Thượng ngồi trên xe, lẩm bẩm một mình: nhẹ đến, nhẹ đi, đừng tìm người tại gia làm việc. Cư sĩ tại gia có việc của cư sĩ tại gia, người xuất gia có việc của người xuất gia, việc ai đấy làm. Dừng một chút, ngài lại nói: người xuất gia biết giảng kinh thì giảng kinh cho người khác, không biết giảng kinh thì cũng biểu pháp tốt cho đại chúng. Tôi không biết gì cả, không biết giảng kinh, không biết tụng kinh, cũng không biết tán sướng, chỉ biết niệm Phật, khai quang làm ruộng. Vậy thì tôi biểu pháp này cho tốt. Nếu không biểu pháp thì tôi đã đi từ lâu rồi. Biểu pháp là làm một tấm gương cho mọi người xem học Phật là gì. Cũng giống ngài thì không gọi là học Phật, giống như ngài mới là chân thật học Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thực sự là người niệm Phật. Ngài buông xả vạn duyên, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Nếu quý vị hỏi ngài, điều gì ngài cũng biết, điều gì cũng biết, đó chính là khai ngộ. Không khai ngộ thì không làm được. Ngài khai ngộ rồi, ngài điểu sanh tử rồi. Niệm Phật có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Điều này không liên quan gì đến việc có đi học hay không. Phật pháp không thể nghĩ bàn, Tịnh tông không thể nghĩ bàn, câu danh hiệu này không thể nghĩ bàn.
Chương 40: trợ niệm không đáng tin cậy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền rất chắc chắn về việc bản thân vãng sanh thế giới cực lạc. Ngài nói: khi tôi vãng sanh không cần trợ niệm, bản thân tự niệm Phật, để người khác trợ niệm thì không chắc chắn, không đáng tin cậy. Lão cư sĩ Yên ở Phật đường Lục Phương, nơi mà Lão Hòa Thượng thường đến, ông nói với Lão Hòa Thượng, khi nào Ngài vãng sanh, Ngài nói với con một tiếng, con tìm người đến trợ niệm cho Ngài. Lão Hòa Thượng Hải Hiền trả lời, kêu người khác trợ niệm thì không tin chắc người đó đi được. Tôi đây không cần trợ niệm, tôi tự đi được rồi. Học Phật, học Tịnh Độ Tông, Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất. Ngài có thể niệm Phật tự tại vãng sanh thành Phật, không cần người khác trợ niệm. Ngài biết trước ngày giờ, biết ngày nào ra đi. A-di-đà Phật đã giao hẹn với Ngài rồi, đến khi Phật xuất hiện sẽ tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Những câu nói đó của Ngài vô cùng quan trọng. Không nên nhờ vào trợ niệm không đáng tin cậy. Bản thân nhất định phải nắm chắc, nhờ người trợ niệm thật sự không chắc chắn. Nếu vào thời khắc then chốt khi quý vị vãng sanh, người trợ niệm đến muốn thăm dò thử xem quý vị đã vãng sanh hay chưa, quý vị đi đến cõi nào rồi, thế là sờ lên đầu của quý vị một cái, như vậy sẽ quấy nhiễu quý vị sẽ không vui. Quý vị có chắc rằng khi người khác quấy nhiễu quý vị như vậy, trong tâm quý vị không sao, không bị họ ảnh hưởng không? Phải có công phu này mới được. Nếu không có công phu như vậy thì tốt nhất đừng để người khác làm phiền. Nếu không thì không đi Tây Phương được đâu. Không để người khác quấy nhiễu, vậy thì phải tự mình vãng sanh. Thời gian Phật giao hẹn đến rồi thì Phật hiện tiền đến tiếp dẫn quý vị. Điều này thật sự chắc chắn, có thể tin tưởng được. Phật không đến tiếp dẫn, quý vị sẽ không biết thế giới cực lạc ở đâu, cho nên nhất định phải có Phật tiếp dẫn. Một niệm cuối cùng khi lâm chung là A-di-đà Phật thì nhất định vãng sanh Tây Phương. Làm sao chúng ta đảm bảo được niệm cuối cùng khi lâm chung là A-di-đà Phật, không có tạp niệm khác? Nhất định phải tu dưỡng công phu trong lúc bình thường. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tu dưỡng thành tựu rồi, niệm một câu Phật hiệu suốt 92 năm. Ngài đã thấu triệt câu Phật hiệu này rồi, trong sinh hoạt hàng ngày. Ngài không có tạp niệm, mặc áo ăn cơm, trong tâm niệm Phật, không nghĩ đến quần áo đã cũ kỹ, phải may vá lại. Ăn cơm cũng không biết mùi vị của món ăn, cũng không có món này ngon, món kia không ngon. Những việc này Ngài đều không để trong tâm. Sinh hoạt cũng vậy, làm việc, đối nhân tiếp vật đều như vậy. Công phu thành thục rồi, Ngài có thể tự tại vãng sanh, không cần người khác giúp. Công phu này vô cùng quan trọng. Một niệm cuối cùng quan trọng hơn tất cả, liên quan đến đời sau. Ra đi cũng sẽ không có chút đau bệnh nào. Buổi chiều hôm trước khi ra đi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền vẫn cùng các đệ tử xới đất ở vườn rau trước chùa, làm mãi đến khi trời tối. Mọi người nói, Lão Hòa Thượng đã làm cả ngày, đến giờ nghỉ ngơi rồi, đừng làm nữa. Ngài trả lời, ta làm việc này xong rồi, sau này ta không làm nữa. Buổi tối, Lão Hòa Thượng làm xong công việc, đến nửa đêm, Ngài niệm Phật vãng sanh rồi. Lão Hòa Thượng làm biểu pháp cho chúng ta, sống một ngày thì làm việc một ngày, sống một giờ thì làm việc một giờ. Nói buông xả liền đi, được đại tự tại. Mẹ của Ngài cũng ra đi như vậy, Pháp sư Hải Khánh, sư đệ của Ngài cũng ra đi như thế, đều không cần người khác trợ niệm. Sự chắc chắn này là từ đâu mà có? Từ buông xả. Căn bệnh chung của mọi người chính là không buông xả, dục vọng rất nhiều, rất vất vả, suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, thật sự vãng sanh là do bản thân quyết định. Nói đi liền đi, nói ở thì ở, sanh tử tự tại.